Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư viện chủ cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay thật là một cái chuyến đi xa sau hơn 3 tháng đại dịch Covid-19. Thì Pháp Hòa cũng ngưng tất cả mọi cái chuyến Phật sự xa, và đây là lần đầu tiên sau 3 tháng đã có Phật sự ở Vancouver đột xuất. Thì hôm nay chúng ta về đây để thăm vị sư và lại được quý vị đến thăm. Và thôi thì chúng ta hãy nhân cơ hội này cùng nhau niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ và để thế giới trở lại những ngày có những cuộc sống bình thường, cũng như tất cả chúng ta có được những cuộc sống bình thường. Thì xin đại chúng cùng niệm Bồ Tát Quán Âm.
Trí tuệ bừng lên đó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cám lộ chữa lành cơn khổ bình hào quang quét sạch bụi quy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cuối đầu ca ngợi dân hương thanh xin huyền từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Xin đại chúng đồng đọc theo. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng.
Con về nương tựa tăng.
đoàn thể của những người,
đoàn thể của những người
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
chí tâm phát nguyện,
chí tâm phát nguyện:
một là giữ giới,
một là giữ giới,
không sát sanh,
không sát sanh,
không trộm cắp,
không trộm cắp,
không tà hạnh,
không tà hạnh,
không dối trá lường gạt,
không dối trá lường gạt,
không rượu chè cờ bạc,
không rượu chè cờ bạc,
nguyện không làm điều ác,
nguyện không làm điều ác,
nguyện làm các việc lành,
nguyện làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch,
giữ tâm ý trong sạch,
và rộng độ chúng sanh,
và rộng độ chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích Ca
Mâu Phật. Nam mô Bổn
Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Ni Sư và kính thưa toàn thể đại chúng, quý vị ngồi thoải mái ha. Hôm nay là sáng thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020. Pháp Hòa Ngưng, hiện nay chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Pháp Hoa thuộc thành phố Burnaby, tỉnh BC, nói chung là Vancouver. Thì đây là một chuyến đi Phật sự đột xuất, không có dự trước. Thì Pháp Hòa đã ngưng đi Phật sự kể từ sau ngày 15 tháng 3 năm nay, và ở nhà suốt cho đến đầu tuần vừa rồi. Thì khi bên này có một chút ít Phật sự mà có quan tâm có mặt, thì cho nên rồi mấy thầy trò lại lên đường sang đây. Thì thật sự khi đến đây thì cũng chỉ nghĩ là đến thăm Ni Sư thôi, nhưng mà không ngờ cái tin có vào đến thì cũng một số quý Phật tử được biết, và vì lòng cảm mến quý vị đến đây thăm Pháp Hòa suốt 2 ngày từ hôm qua và hôm nay. Thì khi mà đến đây thì Ni Sư cho biết là có quý Phật tử trưa hôm nay sẽ đến thăm, và quý vị muốn gặp Pháp Hòa để có buổi sinh hoạt. Thì lúc đúng ra là Pháp Hòa sẽ có một buổi nói chuyện ở đây vào tháng 5 do Ni Sư sắp xếp, nhưng mà bởi vì cái duyên không có đủ, mà cái dịch nó ảnh hưởng đến toàn cầu, cho nên rồi chúng ta lại không có hẹn nữa. Nhưng mà rồi cuộc đời có những cái không hẹn mà lại được gặp. Thì hôm nay buổi sáng này theo chương trình thì chúng ta sẽ có giờ ngồi lại để chia sẻ những cái điều trong sự tu học với nhau, chứ không phải là buổi thuyết giảng gì hết. Thăm quý vị rồi có những thắc mắc gì thì quý vị cùng nêu lên. Nhưng mà trước khi mà chúng ta sang cái phần đó thì Pháp Hòa có vài ý để chia sẻ với quý vị. Ngày hôm kia Pháp Hòa có gặp một chú, thì chú là gốc đạo Chúa. Thì chú mới nói chuyện với Pháp Hòa, chú mới công nhận sau cái lần đại dịch này thì tôi lại rút ra được một bài học, đó là sự bình thường. Nghĩa là cuộc sống này chúng ta chỉ cần cái bình thường là đã đủ. Và cái ý đó nó rất giống như cái ý mà của đạo Phật đã chủ trương để dạy cho chư Phật tử, những người hữu duyên với Phật. Tu theo Phật không có nghĩa là chúng ta làm cái gì bất thường, mà tu Phật á, là để chúng ta có đủ sáng suốt nhận định và trở về với cuộc sống bình thường. Ví dụ mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc là quá tốt rồi, quá bình thường. Đôi khi chúng ta lại sập những cái chúng ta thường gọi là cái gì, cái hữu lậu, tức là cái phiền não, cái lỗi lầm nó sinh. Chúng ta có thể làm những việc mà nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến cái tài chánh hạnh của gia đình, nhiều thứ khác. Ngay cả thân thể này, có một thân thể khỏe mạnh bình thường chúng ta cũng không giữ được bình thường, chúng ta lại đưa vào những cái độc tố như là xì ke, ma túy, rượu chè để làm cho thân này nó bất thường. Cho nên đó, có người hỏi Lục Tổ Huệ Năng, xin Ngài chỉ cho con tu đạo, thì Ngài chỉ trả lời tâm bình thường là đạo. Nghĩa là chúng ta giữ làm sao mỗi ngày cuộc sống chúng ta cứ bình thường. Bình thường đó là gì? Có ăn là quý, có mặc là quý, cuộc sống mọi việc còn đi đứng, còn nói chung mọi việc còn tốt là đã bình thường, là tốt rồi. Nhưng đôi khi chúng ta không thấy quý cái bình thường đó. Chúng ta cảm thấy chán, không có gì hấp dẫn, không có gì mới mẻ. Nhưng mà quý vị thấy không, như cái vừa rồi xảy ra, cuối cùng chúng ta cần cái gì? Cần cái bình thường. Bây giờ đi ra đường phải mang khẩu trang, bất thường. Đi chợ còn chưa đi thoải mái, không thấy thường, bây giờ phải xếp hàng. Đi ngân hàng, đi bất cứ ở đâu đều phải xếp hàng. Ngày xưa mình có thể vào nhà hàng ăn dine-in, hay là mình có thể take-out. Thì bây giờ phần lớn nhà hàng là phải take-out chứ không dine-in. Rồi khi chính phủ mở cửa, cho phép mở cửa, thì cũng nghi ngờ sợ bệnh, không dám bước vào chỗ đó. Ngồi đâu cũng cảm thấy lo lắng, không biết người này có bệnh không. Người ta cũng nghi ngờ mình cũng nghi ngờ người ta. Bước ra đường bây giờ cái tâm mình nó không an. Thành nữ ra rồi, bây giờ quý vị thấy trong khắp đường phố, nhất là những bãi biển, đều để những cái bảng hết, phải không? Chúng tôi, chúng ta, hồi nãy thấy mấy cái bảng để trên đường. We need to live, keep distance. Chúng ta cần sự sống, hãy nên giữ khoảng cách. Mà những lúc bình thường đó mình đâu có thấy bình thường, những đâu có thấy an lạc, đâu có thấy hạnh phúc. Rồi bình thường chúng ta làm gì? Chúng ta dành đủ thứ hết, tiền của vật chất, địa vị vân vân. Nhưng khi mà cái dịch vừa rồi nó xảy ra, quý vị chạy vô Costco mua gì? Mua nước, mua gạo. Vậy thì cuộc sống mình cần sống là gì? Cần nước chứ gạo. Vậy là khi mà cái hữu sự nó đến, nó bắt đầu focus, mình nhắm vô cái gì mà mình thấy cần thiết nhất. Thì để đến cuộc sống này có đôi lúc mình có chén cơm ăn là đã quý. Quý vị hiểu quý mình nói vậy. Rồi á, đến bên cạnh đó, rồi chúng ta sẽ thấy rằng con người có thể vì một cái cuồng giấy đi cầu mà đánh đấm đấy. Như cái tháng 3 vừa rồi mình thấy trên những cái clip đó, dành một cái cuồng giấy đi cầu mà đánh. Rồi khi mà người ta cảm giác như là ngày tận thế nó tới vậy, đủ thứ hết. Rồi cái dịch chưa hết thì đến cái bạo động loạn ở bên Mỹ xảy ra trên toàn cầu, những quốc gia lân cận. Thì mình không có luận bàn cái gì đúng cái gì sai hết. Chúng ta ở đây, chúng ta có cái nhận định, cái tâm con người. Và cuối cùng chúng ta cảm thấy trời, nếu bây giờ mà cuộc sống trở lại bình thường, ngày được đi làm, được ra đường thoải mái, được đi ăn bình thường, rất là hạnh phúc. Thì cái đó chính là cái mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Mà đôi khi bình thường chúng ta không nhận. Cũng giống như có một câu chuyện kể, có cái anh đó, thì người ta tới giới thiệu với anh đó, là có cô gái làng xóm này rất đẹp, muốn làm mai cho anh. Thì anh mới nói, thôi tôi đang học, tôi không có muốn, để khi nào tôi học xong đi. Đến cái ngày mà anh học ra trường rồi thì bắt đầu đi cưới vợ. Thì ngày xưa là cưới vợ là do làm may thôi chứ không có vấn đề mà quen nhau, tìm hiểu nhau vậy đó. Cha mẹ ưng đâu, chỉ phải chấp nhận. Đến cái ngày mà rước dâu về thì anh mới dở cái khăn mặt ra, anh mới tá hỏa. Trời ơi, cái cô này hả?
ngày nào cũng cũng sắc bắp chuối trộn cắm heo cho con cái bầy heo của cổ ăn ngay cửa sổ tôi học này. Đó là ngày nào cái cô này chính là cái cô mà ngày nào anh cũng thấy ở ngoài cửa sổ, nhưng anh nghĩ người nào đâu rất là đặc biệt không? Thì cái câu chuyện đó chị muốn nói là có đôi khi tất cả những cái việc rất bình thường nó xảy ra xung quanh chúng ta và chúng ta không có thấy được điều đó. Một câu chuyện khác là có một vị đến xin thưa là bạch hòa thượng, thế nào là đạo? Thì hòa thượng trả lời: ô lộ, ô lộ. Ô lộ là gì? Là con ngỗng đen hay là con quả đen? Đúng ra là con quả đen. Tại sao khi hỏi đạo thì hòa thượng lại nói là ô lộ? Tại vì con quả thì thường màu gì? Màu đen. Nghĩa là đạo là gì? Đạo là nó bình thường đến mức độ là như con quả màu đen, không có gì để nói. Cho nên thay vì phải ngồi giải thích dài dòng thì hòa thượng khai thị cho bằng câu là ô lộ, ô lộ, quả đen, quả đen. Đó, cuộc sống đều như vậy. Cũng giống như mình ra đường mình thấy cái mặt mắt nằm đây, mũi nằm đây, miệng nằm đây bình thường, nhưng mà hễ nếu mà mặt miệng nằm đây mà mắt làm chỗ khác rồi là không bình thường, đúng không? Thật ra mình biết nhớ là cái mặt mũi xưa nay của chúng ta vậy là bình thường, cuộc sống mỗi ngày đều là bình thường. Thế thì cái mà chúng ta cần tu là gì? Tu với cái bình thường, đừng làm những gì bất thường. Đó, mình là một Phật tử và đặc biệt là Phật tử Việt Nam thì chư tổ Việt Nam đã cống hiến cho chúng ta đầy đủ tất cả sự tu tập. Muốn niệm Phật có niệm Phật, muốn ngồi thiền có ngồi thiền, muốn trì chú có trì chú, muốn tụng kinh có dịch kinh cho mình hết. Nói chung là chúng ta bây giờ chỉ cần tu tập. Còn cái sự tu tập của chúng ta là gì? Giữ cái độ bình thường. Thí dụ như mình giúp cho ai, mình nghĩ đi, rất tốt, rất may, chị này đang cần, trong lúc tôi có khả năng giúp thì tôi giúp bình thường thôi. Mình nếu mà lấy cái tâm bình thường để mình giúp á, thì người kia có nhớ ơn mình hay không á, mình cũng sẽ bình thường. Còn nếu mình nghĩ là tôi giúp cái người này và mai mốt là tôi có chuyện tôi phải nhờ lại, mình đặt rất nhiều cái mục đích ở phía sau đó, thì khi người đó không bình thường được với mình đó, hay là người đó đối với mình quá bình thường đó, thì mình lại bất thường. Tại vì khi chúng ta đối với người đó, chúng ta đến bằng bất thường, thì khi người đó bình thường với mình đó, thì mình lại bất thường. Cho nên khi mình làm việc gì cả, thí dụ bây giờ đi sư gọi lên, tôi cần nấu cơm cho khách, okay. Mình lên được tại vì mình còn có thời gian, mình còn khỏe, mình đi được, nói chung là bình thường. Đừng có đặt cái gì mất nó đặc biệt hơn nữa. Đừng có nghĩ là chỉ có tôi mới làm được chuyện này. Thành thử là khi mà người khác làm cái tự nhiên mình bất thường, mình cứ bình thường. Tôi làm được, 100,000 người khác cũng làm được, cho nên khi không có mình, người khác làm họ buồn. Không, mình nghĩ chuyện này chỉ có tôi mới làm thôi. Thành thử khi người khác họ xen vô là mình giận liền, mình buồn liền. Tại sao? Mình đã bất thường trong khi không. Quý vị hiểu được cái điều đó nói. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là cứ cái là bình thường. Cho nên có hòa có hay nói biết đời là vô thường nên ta sống cứ thường. Vì vô thường là thường. Thí dụ hôm nay có hòa mình không hẹn gặp nha, mà lại gặp, phải không? Rồi nhớ là cái gặp của chúng ta hôm nay, rồi chiều nay chút nữa đây mọi người phải chia tay nào cả. Cho nên mọi người mọi việc cứ nhẹ nhàng như vậy, phải không? Thành thử ra qua cái dịch này, nếu mà đại chúng có cái cơ hội ngồi quán chiếu từng cái góc cạnh, mình sẽ tìm ra rất nhiều bài học cho mình. Chúng ta thấy được cái bản chất của con người, thấy không? Tham sân si. Rồi mọi người nói tôi hết tham rồi, không có đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tham hết. Nhưng mà chúng ta tham cái gì? Bản chất của con người là tham. Nhưng mà nếu chúng ta biết hướng tham hướng thượng thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn là chúng ta tham hướng hạ. Chứ còn nói mình không tham là không đúng. Thí dụ đây là đói là còn muốn ăn, là muốn rồi, phải không? Nhưng mà cái gì đủ, tức cái gì có ăn lót bụng gọi là để lấy no, đó là ăn bình thường đó, mà ăn trong hạnh phúc đó. Còn ăn mà nói, ủa vậy thôi đó, không có gì nữa hả, cái là phải chạy đôn, chạy đáo, cực khổ là mình làm bất thường. Và khi mình càng khó ăn, mình càng khó sống, thì mình làm người khác cũng chạy đôn đáo cho mình, là vì họ phải please mình, họ phải làm cho mình thoải mái, mà họ muốn làm cho mình vui thì họ phải cực. Vậy thì mình lấy cái cực của người khác là cái vui của mình, thì cái đó không phải là bình thường. Rồi ví dụ mai mốt mình cũng phải có người để mình chiều chứ, thì mình cũng sẽ bực tại sao khó khăn như thế này thế kia. Vì cuộc đời mà chúng ta người có người nào đó làm vui mình thì thế nào mình cũng sẽ phải làm vui một người nào đó để mình vui, vì mình thương người đó cho nên mình phải làm vui nữa. Cho nên mình tập làm sao cái tâm mình sống nhẹ nhàng, mọi việc cứ bình thường. Cho nên đó, nếu mà mình được như vậy đó, là mình sống đúng với cái tinh thần của Phật giáo, đó là cuộc sống bình thường, nên chúng ta cứ sống bình thường. Ví dụ như mình là người đời, người thường, không có danh, không có gì trên thế giới này hết á, thì rõ ràng là mình thường dân, phải không? Thường thường mình hay xưng mình là thường dân, và đôi khi mình còn khiếm cung hơn nữa, tôi là phó thường dân. Thường dân mà chưa đủ là phó thường dân, nghĩa là mình đã để cuộc sống mình xuống nó thấp đến mức nào, nhưng mà hãy chạm tới mình thì mình chịu. Cho nên cái gì chúng ta nói thì đã đến lúc chúng ta phải đem ra ứng xử. Có khi công việc nào nó đến thì tự nhiên mình ứng xử liền với việc đó. Thôi thì hôm nay đó là vài lời Pháp Hòa muốn là chia sẻ với đại chúng. Chúng ta có được một cái cơ hội nhìn quán chiếu để chúng ta thẩm thấu được những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống. Mà đạo Phật cái đó gọi là gì? Quán chiếu đó, là tư duy đó. Sống mà chúng ta có tư duy mọi việc rồi thì đạo Phật gọi là tu thiền. Chữ thiền là gì đúng không? Chữ thiền nghĩa là tư duy tu, tu cái suy nghĩ của mình. Đó là tu thiền chứ gì? Chữ thiền là tư duy tu, nghĩa là cái cách tu này là tu về tư tưởng, tu về cái cách suy nghĩ của mình. Mà chúng ta càng suy nghĩ positive, tích cực chừng nào thì cái sự tu thiền của chúng ta càng cao chừng này. Cho nên đó, tại sao mà cái người tu thiền người ta nhẹ nhàng? Không, tại sao? Tại vì người ta thấy tất cả mọi việc là bình thường. Không phải là nói tu thiền để mà gọi là để phân biệt cái người tu tịnh, không phải. Tất cả chúng ta, nếu ai là đệ tử Phật thì mà mình tu pháp nào biết, nhưng vẫn phải tập cái tập mình bình thường, thì mình mới đủ cái hạnh phúc khi mình tu cái pháp tu. Thì để cho đại chúng có được cái thêm phần lợi lạc cho sự tu tập của mình, thì quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị có thể đem lên rồi chúng ta cùng học hỏi với nhau. Dạ, yeah. Xin đại chúng hoan hỷ, chúng ta tùy hỷ chia sẻ. Có ai có câu hỏi gì thì xin cứ đem lên. Yeah. Câu hỏi là mỗi buổi sáng thường tụng kinh, từ lúc này không khỏe, không tụng kinh sáng nữa, có sao không? Phải không? Yeah. Hôm nay bác có nghe Phật complain gì không? Dạ là ok. Thật sự ra chữ công phu là gì? Công phu là chúng ta đem cái tâm tư của mình vào cái sự tu tập, và nó có rất nhiều cách để công phu. Khỏe thì mình tụng tài kinh, không khỏe thì mình ngồi tịnh. Trong khi mình ngồi tịnh mình niệm Phật cũng được, hay là mình ngồi thiền cũng là công phu. Thậm chí mình ngồi mình đọc sách cũng là công phu. Không có khả năng đủ sức tụng kinh lớn tiếng, ngồi trì kinh cũng là công phu. Nghĩa là làm sao trong thời gian đó cái tâm ý của mình nó không chạy nhảy đâu hết, mình nhiếp tâm vào một cái việc gì đó đều là công phu. Ví dụ như cô nấu ăn mà vừa nấu ăn vừa niệm Phật cũng là công phu. Yeah. Tùy sức khỏe của mình bác. Dạ. 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 Rồi các câu hỏi khác.
Thưa
thầy, chúng là câu hỏi là khi một Phật tử quy y rồi thì chúng ta tu tập như thế nào? Thật sự ra đó, trước hết là vấn đề quy y. Chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa. Quy y là chúng ta chính thức trở về nương tựa với Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Khi chúng ta chính thức phát nguyện nương tựa Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi thì mình biết mình là Phật tử. Đó là cái bước đầu. Rồi cái bước thứ hai á, là chúng ta bắt đầu vào cái con đường tu tập. Thì để trợ duyên cho mình thì chúng ta có thể phát nguyện tùy khả năng. Có thể đầu tiên mình nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày. Nhưng mà con cũng không cần ăn cùng một lần. Nếu con không có khả năng sinh lực, không có thời giờ, không có biết cách, thì cứ chọn 2 ngày nào mà thuận tiện nhất cho mình trong tháng đó. Thậm chí ăn ngày Tây cũng được. Ví dụ mỗi tháng 1 Tây và 15 Tây. Hoặc là bây giờ con nguyện là ngày thứ hai thường là ngày con rảnh, con ăn chay ngày thứ hai. Thì 4 cái thứ hai á là được 4 ngày trong tháng đó. Nói chung là ăn chay là không có quy định, là bắt buộc ngày nào. Còn mai mốt quý vị cũng biết là tại sao những cái ngày quy định là mùng 4, mùng 8 gì đó. Thật ra những ngày đó, thứ nhất là những ngày nó căn cứ vào cái sự mà thời tiết âm dương thay đổi, con người mình có những cái thay đổi theo đó. Và vì những ngày đó chúng ta dễ nổi nóng, dễ nổi sân, dễ sanh những cái negative. Cho nên các tổ biết cái ngày đó là ngày không lành, cho nên bắt chúng ta tụng kinh ăn chay để chúng ta taming cái đó, control cái đó lại. Phải bảo ví dụ ha, phải bảo ví dụ.
Con kêu mỗi lần full moon rằm á là con kêu con dễ bị buồn, emotional, con dễ bực bội, quyến.
That's the reason.
Gia đình với bạn con.
Đó là cái reason. Phải bảo ví dụ ha, phải bảo ví dụ đi. Ở đây người của mình á thì hay tin vào cái ngày Friday 13th. Thì khi mình bị cái ngày đó cái tự nhiên người mình nó sợ lắm, đi đâu mình thấy mà đụng chì chì cái này rồi, thấy không? Đó bữa nay mình bị sợ mà. Thì thay vì con người mình sợ hãi như vậy đi, thì ngày hôm đó mình ăn chay, mình tụng kinh để chi? Thứ nhất là nó tâm lý, hôm nay mình tu, mình tạo phước để over cho cái ngày đó mình đi qua. Thật ra các cái ngày mà các tổ mà quy định nó đều có lý do đó. Và đa phần ở những ngày đó là những ngày âm dương, thời tiết nó ảnh hưởng đến tâm thức mọi người. Phong và xin lỗi đại chúng nghe, quý cô mà dơ mình vào hàng tháng, những ngày đó là những ngày mình bực bội. Thì nếu mà quý cô những ngày đó mà quý cô ăn chay thì tự nhiên nó muốn mình ăn chay mà mình đâu có được nói bậy. Mình ăn chay mình đâu có được nóng giận. Nó cũng giúp mình một phần nào trong cái vấn đề chuyển hóa. Thành thử ra chính những ngày đó, vì trong kinh còn nói những ngày đó là có những vị thần người ta đi inspect, người ta đi kiểm soát cái ngày đó, coi chúng sanh tu tập. Cho nên ngày đó phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ăn chay để chi? Để các ngài nhận ra cái điều lành chúng ta làm mà các ngài gia hộ. Đó là một cách nói, một cách nói. Còn nếu mà thực tế thì đó là những ngày mà tâm thức con người nó dễ thay đổi lắm. Tâm nóng giận rồi buồn rầu đủ thứ hết. Cho nên ngày đó mình phải balance, phải quân binh mình lại bằng cách là tụng kinh thì còn để chi? Để mình quên cái đó đi, đưa cái tâm mình qua một hướng khác, đưa là mình qua hướng khác, hướng positive, hướng bị tích cực, đừng nghĩ cái tiêu cực đó. Đó là lý do. Nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta không có biết ngày như vậy thì chúng ta cứ ăn theo khả năng. Một thứ bây giờ thí dụ con thấy là chủ nhật con rảnh nhất, thứ nhất là đi chùa, thứ hai là nhà tu tập, thiền tháng 4 cái chủ nhật là ăn 4 ngày. Thay vì mình nguyện tháng có 2 ngày là một hộp, mình ăn theo tuần là mình được 4 ngày. Đó là một cách. Còn cái trường hợp hàng ngày, sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ giờ nào mà mình thấy khả năng giờ giấc của mình phù hợp, chọn giờ đó tu. Ví dụ đi làm về 10 giờ tối, 14 giờ đêm mới có thời giờ ngồi thiền tụng kinh cũng không sao hết. Miễn làm sao mà cái thời, cái giờ giấc đó nó phù hợp với gia đình mình, với bản thân của mình là nó đúng. Chứ còn không có ai quy định phải tu giờ nào hết, giờ nào cũng được, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không có đặt cho mình một cái chương trình, ví dụ như là ăn chay nè, rồi nghe pháp nè, kinh nè, thì mình chỉ là một Phật tử có cái vỏ thôi mà không có được cái nội dung. Nhưng mà nhờ nghe pháp á, cho nên nó giúp cho mình hiểu một Phật tử phải ứng xử như thế nào, phải tu tập như thế nào, thì lúc nào mình cũng thể hiện được những cái tinh thần của người Phật tử. Đó là cái bước đầu, và thật sự nó là bước đầu, chứ nó là cái bước mãi mãi mà chúng ta cần phải làm. Cho nên con cứ giữ như vậy. Ví dụ mình có thể tập ăn chay, rồi mỗi ngày hay mỗi tuần gì đó, thời gian mình như thế nào thì tự sắp xếp để có thời kinh. Rồi mỗi ngày mình lên xem, có thể nghe pháp, là về nhà mình vừa làm việc mình nghe pháp, hay là mình lấy 30 phút mình ngồi nghiêm chỉnh mình nghe pháp, cái nào cũng được, miễn sao là mình ứng dụng được cái thời gian mình có để trong sự tu tập thôi. Mời chị.
Thầy là con có xem thầy Diệu Huyền hướng dẫn về chỉ lại kinh Pháp Hoa đấy, thì thầy có nói là mỗi câu mỗi lạy, thì con cũng muốn hỏi rõ là mỗi câu là được tính như thế nào, từ đầu câu cho tới dấu chấm, hay là mỗi dấu phẩy là mỗi lạy ạ?
Nó có hai cách lạy, lạy từng chữ hay là lạy từng câu. Ví dụ như lạy từng chữ thì nó dễ cho mình, mặc dù nó lâu nhưng mà mình khỏi mất công mình ngắt câu. Có nhiều cái câu đó, nó phải 5-7 chữ nó mới thành một cái phẩy, hay là có nhiều câu nó có 4 câu 4 chữ, ví dụ vậy, thì nó hơi cực cho mình là mình phải follow cái đó, phải theo cái đó. Còn mình lại mỗi chữ thì nó dễ hơn. Và cái cách lại mỗi chữ, bây giờ trước hết là tại sao chúng ta phải lại? Thật sự ra lễ Phật là một cái hình thức bày tỏ cái lòng cung kính, và đồng thời là một cái cơ hội để chúng ta thực tập buông xả cái bản ngã, quán chiếu về sự tu tập. Vì chúng ta thích lạy cho nên chúng ta có thể lạy mỗi chữ một lạy trong một quyển kinh nào đó. Thứ nhất là nó dài, nó nhiều. Thứ hai nữa là mình kết duyên với cái bộ kinh đó. Không phải là kinh Pháp Hoa không, bất cứ kinh gì mình cũng có thể lạy theo phương pháp mỗi chữ đó. Và cái cách lạy theo Pháp Hòa lạy nha, cái cách Pháp Hòa lạy á là thí dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, thì mình lại một chữ trước, chữ kinh, dù là Nam Mô Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát lạy xưng.
Là hai
lạy
rồi ạ?
Hả?
Vậy là hai lạy rồi.
Một lạy thôi, một chữ mà. Nhưng mà nếu một cô lạy Nam Mô Kinh thì nó cái chữ nó cái câu lễ đó nó không có, nó ngắn ngủn, nó khó lạy. Cho mình thêm vô, vì mình lại kinh Pháp Hoa cho nên mình thêm một câu là Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là chư Phật chư Bồ Tát ở trong cái hội mà giữ cái kinh Pháp Hoa đó. Rồi chữ kinh xong rồi tới chữ Diệu, Nam Mô Diệu Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Pháp Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cứ mỗi chữ, nhưng mà trong sau một chữ kinh đó thì mình thêm một câu Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát mình lại. Ví dụ mình lại, thường mình lại cho dễ đó, mình lại theo cái đoạn kinh. Hết đoạn đó rồi mình có thể ngưng. Rồi nếu mà cái đoạn nào ngắn mình lại hai đoạn, hoặc là mình nguyện là một ngày mình lại một trang kinh đó, không cần biết nó bao nhiêu chữ, cứ ngày thôi một trang kinh vậy mình lại. Chị hiểu ý mà nói vậy đó. Thì một thí dụ mình lại kinh A Di Đà, thì kinh A Di Đà đi, tôi nghe như thế này, sao mình lại Nam Mô tôi Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô tôi A Di Đà Phật, Nam Mô nghe A Di Đà Phật. Tôi nghe như thế này, bốn chữ đầu của kinh thì cứ mỗi một chữ trong đó mình lại một lại, nhưng không lẽ là Nam Mô tôi, Nam Mô nghe, thì cái câu đó nó ngắn quá. Và hơn nữa chúng ta đang lại kinh Di Đà thì chúng ta phối hợp Đức Phật A Di Đà vào kinh đó, hoặc là chúng ta lại chư thánh chúng trong cái hội đó là Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, cho nó tùy này. Nhưng mà một chữ một lại là như vậy. Thí dụ có quà lại kinh Dược Sư, Nam Mô Dược Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Sư, hay là mình lấy tên Phật đi, Nam Mô Dược Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Sư Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư.
Dạ con xin hỏi con. Dạ con xin hỏi con, theo chương trình livestream của thầy lại Vạn Phật, thầy cho con biết tin về Vạn Phật, và con muốn lại đó là con sẽ tin từ ở đâu con có được cái của kinh, của kinh Vạn Phật hay gì đó.
Thưa đại chúng, ở trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo chúng ta có hai nhánh. Một bên chúng ta gọi là Bắc Truyền Đại Thừa, một bên chúng ta thường gọi là Tiểu Thừa Nam Truyền. Thì những cái kinh nãy giờ mình nói như là kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Vạn Phật á, phần lớn là nó nằm ở trong cái bộ Đại Tạng, Bắc Truyền và Đại Thừa. Thì có một quyển kinh chúng ta thường gọi là kinh Vạn Phật, và bộ kinh này á, cũng có gọi là Hồng Danh Chư Phật. Thì trong cái quyển này á, tổng cộng là 11.700 vị Phật, 11.700 vị. Nhưng vì nó là số lẻ cho nên chúng ta gọi chẳng là kinh Vạn Phật. Chữ vạn là 10.000, chữ thiên là 1.000, chữ bách là 100. Thí dụ như bách Phật là 100 vị Phật, thiên Phật là 1.000, vì vạn Phật nghĩa là 10.000 vị. Nhưng mà thật sự trong quyển đó là 11.700 vị. Và người ta đã chia sẵn hết 100, 100, 100, 100. Để chi? Thì mình dễ lại. Và ở trong đó mỗi một trăm lại như vậy là mình hồi hướng cho một cái công đức. Thí dụ, xin đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện con được tướng lưỡi rộng dài. Đó là những tướng hảo. Sở dĩ đời này chúng ta gặp rất nhiều khổ lụy nghiệp chướng, từ thân tướng cho tới tâm hồn, là bởi vì chúng ta quá nhiều cái nghiệp. Ví dụ chúng ta tạo cái nghiệp gây đau khổ cho người khác thì chúng ta gặp lại cái nghiệp khác là khổ tâm. Nhưng mà nếu chúng ta gặp cái, chúng ta khởi cái tâm là khinh thường người khác, mạ lị người khác, hay là giấu giếm những cái gì mình biết, thì nó ở cái mặt khác, cái thân tướng của mình. Thường thường mình hay chê bai ai, mà cái tướng chê của mình là nó phải biểu lộ. Ví dụ như là mình làm gì, như là mình trề môi, mình thấy quýt, thì cái tướng mình nó cũng xâm ra bất cái phương đó. Vì vậy cho nên khi chúng ta lễ Phật là biểu lộ sự sám hối, sự ăn năn. Đồng thời mỗi danh hiệu Phật nó tượng trưng cho một cái pháp tu. Cho nên sau 100 lễ rồi thì chúng ta nguyện đem công đức lễ Phật này hồi hướng cho một cái phước báo này, và theo trong kinh chỉ dẫn. Nếu mà quý vị muốn thỉnh cuốn kinh đó, ở Việt Nam cũng có thể nhờ người thân đi vô những tiệm sách Phật giáo á, tìm thỉnh cuốn kinh Vạn Phật. Đó là một cách. Cách thứ hai là có thể lấy ở trên internet xuống, vô internet Google bấm kinh Vạn Phật thì nó sẽ hiện lên. Nhưng mà thì bởi vì nó tới 11.700 thì rất là dày, thì một là mình phải in ra giấy, hai là mình thỉnh sẵn ở ngoài tiệm kia. Còn nếu trường hợp mà kẹt nữa không có thì quý vị có thể liên lạc về tu viện Trúc Lâm ở Edmonton để quý vị thỉnh cũng đó. Không bà cũng còn dư một ít, ai muốn thỉnh thì không bà sẽ gửi để cho quý vị lại. Thì trong đó sẵn chia sẵn hết là cứ trăm lại gì đó. Ví dụ mình nguyện là mỗi ngày mình lại 100, mà mình lại lâu ngày rồi đó, không lại mình giống như mình thấy thiếu thiếu gì đó. Thứ nhất là giúp cho mình khỏe mắt sau 100 lại. Và cái cách lại quý vị đừng có gấp, đừng có lại lên lại xuống một cách hì hục, lại như vậy nó mệt lắm, nó không có tác dụng. Lại thật là nhẹ nhàng, ví dụ như cái cách qua lại á, qua lại xuống nha, thì khi mà mình xuống tới nơi đó là cái gối của mình nè, nó ép cái bụng của mình, cho nên mình thở ra rồi mình đứng dậy, mình sướng danh hiệu Phật cái mình lại xuống, mình thở lại 100 lại như vậy trong vòng 20 phút, 25 phút, Phật khỏe vô cùng. Ai có khả năng lại 200 thì tùy mình, nhưng mà trong đó là cứ trung bình là 100 lại 100. Quý vị không lại vạn Phật, ngoài ra còn có những vị quyển kinh khác nữa, như là kinh 3000 vị Phật, gọi là Tam Thiên Phật Danh. Tam Thiên Phật Danh là gì? Là mỗi kiếp 1000 Phật, quá khứ 1000 vị Phật, hiện tại 1000 vị Phật, vị lai 1000 vị Phật, là ba kiếp đó, ba đời đó là có 1000 vị Phật. Thì sau này các vị cũng đem những cái bản kinh đó gom lại thành một cái quyển gọi là Tam Thiên Phật. Thì có vị mới thắc mắc, nói là theo mình biết là chỉ có một Phật Thích Ca thôi, mà ở đâu mà nhiều Phật như vậy? Thật sự ra thưa đại chúng, tất cả những cái danh hiệu Phật này chúng ta chỉ được nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu, nói lại cho mình nghe. Và hơn nữa đó, chúng sanh mình đâu phải chỉ có một kiếp này, mình có vô lượng vô số kiếp về trước. Thì bất cứ một kiếp nào cũng có những bậc thánh hiền xuất hiện để mà làm gì? Để mà hướng dẫn, để mà giúp đỡ cho cái quốc độ đó, cho cái kiếp đó, cho con người có cái cơ hội chuyển hóa. Phật và ví dụ như 1000 năm trước cũng có những bậc cao tăng xuất hiện, phải không? Rồi dài dài, hầu như lúc nào chúng ta cũng có những cái bậc trưởng thượng và các vị xuất hiện ở đời này để dẫn dắt chúng ta. Ví dụ như Phật và nói ở bên Việt Nam mình đi, quá chừng các vị hòa thượng luôn, phải không? Rồi các ngài viên tịch mà gần đây nhất là những vị như hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Tâm Tư, hòa thượng Nhất Hạnh, những bậc thầy của chúng ta, và những vị đó sống ở đời này và các ngài cuộc đời của các ngài là cống hiến hết cho Phật giáo Việt Nam. Thì bây giờ mình đang thừa hưởng cái pháp của các ngài dạy cho mình đây. Rồi bây giờ ví dụ các ngài viên tịch hết đi, có thể vài chục năm nữa cũng có những bậc cao đức như vậy mà mình không biết, phải không? Cho nên tất cả những cái việc làm đó, những vị đó, hạnh của các ngài tương đồng với các hạnh của chư Phật. Cho nên rồi hơn nữa đó, mình á đâu có đủ duyên phước mà sanh gặp thời có Phật hết đâu, phải không? Và cho dù á các vị đó, mỗi một vị biểu tượng cho một cái hạnh, thì chúng ta hãy nhận mỗi vị Phật nó như là một hạnh tu, thì chúng ta không có gì phải thắc mắc, thấy không? Lịch sử ở đâu, các vị đó sanh ở đâu, nước nào, cha mẹ như thế nào, cái đó nó ăn thua gì, phải không? Cái quan trọng là chúng ta nương vào cái tên đó để chúng ta nhận ra một cái hạnh trong cuộc sống mình, đó là chuyện tu tập rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ quý vị thương Pháp Hòa là gì? Pháp Hòa thường chia sẻ Phật pháp với quý vị, và quý vị nhận ra được những cái gì và chia sẻ quý vị tu là được rồi. Cha mẹ Pháp Hòa sanh ở đâu, hay Pháp Hòa con ai, nhà giàu nhà nghèo gì, đâu cần thiết cho sự tu tập, phải không? Tự ra cái sự tu tập của mình á, là chúng ta nhận cái chân lý mà các ngài truyền. Các ngài cũng chẳng cần mình phải biết các ngài là ai, cho nên thường có nhiều bậc á đến đây không bao giờ lưu dấu vết, không bao giờ lưu dấu vết, vì các ngài không có muốn mình bận rộn cái chuyện đó, mà nó không phải là cái chuyện cần yếu cho sự tu tập.
Con hỏi gì? Rồi,
giỏi quá. Con mấy tuổi? năm tuổi rồi, năm tuổi mà quy, 50 tuổi chưa chịu quy. Rồi mời câu hỏi khác.
Con để chị đi hiểu không chứ, nghe kinh mỗi ngày và đọc kinh tiếng Việt đó, thì con mỗi ngày là khi con mới bắt đầu thì thầy con nên nghe kinh nào trước mỗi ngày để cho con nghe cho con quen, rồi con tập để cho con sẽ sau này con thuộc lòng được.
Nói về nghe pháp á, thì con có thể đi tìm những cái bài giảng về giáo lý phổ thông, ví dụ như là Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, tại sao ăn chay, tại sao niệm Phật. Con có thể nghe người ta đọc cái sách đó, bây giờ nó có audio book, con có thể nghe hoặc là có thể đọc ở trên internet có hết. Thứ nhất là cái cuốn Bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thích Từ, còn không thì đọc cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, hay là kiếm cái bộ Trái tim của Bụt của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Đó là những cuốn giáo lý rất là căn bản về phần kinh tụng. Mình có thể tụng cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn hay là cái quyển kinh tụng hàng ngày. Khi mình đọc những cái tựa đó, biết là những bản kinh này là hoàn toàn tiếng Việt thì nó sẽ phù hợp cho con hơn đó. Thứ nhất là mình hiểu. Bên cạnh đó nó có những cái bản tiếng Anh mình có thể đọc để mình cập khe hoặc là mình hiểu. Thì về cái quyển tiếng Anh á, con có thể tìm cái quyển All Path White Cloud, hay là con tìm cái quyển The Heart of the Buddha, hay là con tìm cái quyển Chanting from the Heart. Thì những cuốn đó rất là basic cho một người phụ nữ. Mà nếu con không biết tiếng Việt á, con đọc cái cuốn tiếng Anh.
Dạ, tại vì tiếng Việt con chưa có hiểu mấy,
nên đọc tiếng Anh
là sâu sắc.
Con nên đọc tiếng Anh để về giảng cho mấy bác nghe. Rồi mời tiếp.
Thầy cho con hỏi là con có nghe nói là thường có nghe nói là con Phật và con Cử Quyền. Con không hiểu đó, thưa thầy có thể giảng dạy cho con thông suốt.
Thật ra thì cái ý đó nó có hai ý tùy theo cái người nói. Và có đôi khi cái nói của người ta rất bình thường nhưng mình có thể hiểu nó vượt hơn. Có một ví dụ như là người ta quan niệm á, ai sanh ra cũng có bà mẹ độ, cho nên kêu là bà mẹ sanh á, phải không? Rồi mỗi người quan niệm là người này con của bà Cụ Thiên Huyền Nữ, người nọ con của bà Thánh Anh Lai Xá, rồi ví dụ vậy. Chúng ta là con Phật, nghĩa là sao? Chữ con đây là nhiều phải người đó sanh ra mình. Mà chúng ta có được một cuộc sống an lành như vậy là do Phật. Cho nên trong kinh nói là chúng con từ miệng của Phật mà sanh. Từ miệng của Phật là sanh là sao? Phật nói pháp, mình nghe, mình hiểu, mình tu, mình có một cuộc sống mới. Hồi xưa mình khổ quá trời luôn, bây giờ mình có một cuộc sống an lạc là nhờ lời của Phật nói. Vậy có phải mình sanh từ miệng Phật không? Là một ý. Còn nếu như ai đó nói, ồ mình sanh từ Cửu Huyền, đúng thôi. Cửu Huyền là gì? Là thuộc về tổ tiên. Cái thân thể này, cái thân này, cuộc sống thân thể này là do ông bà tổ tiên mình cho. Nhưng mà cuộc sống tâm linh của mình là Phật cho. Phải không? Cho nên mỗi người chúng ta có hai nguồn tổ tiên. Tổ tiên huyết thống, tức là tổ tiên sinh ra cơ thể này. Còn tổ tiên tâm linh, tức là những vị đã trao truyền cho mình cái sự hiểu biết tu tập. Vì vậy mà chùa của Phật giáo Việt Nam đó, ở trước là thờ Phật, ở phía sau là thờ tổ, mà chính giữa thờ các vị hòa thượng, các vị tổ, để làm gì? Để biểu tượng rằng đó là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên mà thờ hình người mất, đó là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên huyết thống là những ông bà cha mẹ của mình sinh ra mình, tổ tiên của mình trong đời. Vì vậy chúng ta gọi phía sau là tổ đường, là cái nhà thờ các vị tổ. các vị tổ tiên của mình, mà trong đó có tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống. Ví dụ như Ni Sư ở đây để tình sư bà, có thể sư bà đó là thầy của Ni Sư ở đây, phải không? Mà nếu mà sư bà còn sống mà sư bà về đây thì quý vị gọi là sư ông đó. Giống như cháu nội vậy đó, mình là đệ tử sư ở đây thì mình gọi các vị trưởng lớn là sư nội, cũng giống như sư ông mình. Có một ví dụ như đó. Cho nên ở trên bàn thờ giữa đó là tổ tiên tâm linh, còn các bàn thờ nam nữ thờ đó là tổ tiên huyết thống. Nhưng mà người thế gian có đôi khi họ không giải thích kiểu đó, họ nghĩ là mình đó trực thuộc vì một vị tổ nào đó họ sanh ra mình, thì mình phải thờ cái vị đó để vị đó phù hộ cho mình. Không? Nhưng mà mình giải thích đơn giản cho các vị dễ nhầm, tổ tiên đó là sư thần thôi. Mình không có tổ tiên huyết thống thì làm sao mình biết được tổ tiên tâm linh? Đó. Cho nên chữ cửu huyền đây là ý chỉ cho ông bà cha mẹ của mình, tổ tiên của mình, nghĩa là vậy. Còn ví dụ như có một số người người ta quan niệm á là mình đó là thuộc về ai độ, ví dụ có người nói là ông Quan Đế Thánh Vương độ mạng, bà Quan Âm độ mạng, vị này độ mạng, vị kia độ mạng gì đó, thì cái đó là cái quan điểm của người ta dựa vào những cái sách xưa là người ta để nói chi, để cho mình biết. Chứ không có nghĩ cái đó cũng không có ý xấu, mình biết vậy để chi, mình phải ráng tu tập, mình biết là mình trực thuộc con cái vị đó đó, hiểu không? Thành thử ra mọi việc có thể là người ta nói ồ cái đó mê tín, nhưng nếu với cái tinh thần Phật tử đi, chúng ta nhận nó như là một cái gì đó nhắc nhở mình, thì mình cho dù họ đưa cái đó ra với cái tâm ý là mê tín, nhưng mà với vô cái tay của người Phật tử rồi thì hoàn toàn không có gì mê tín. Không vào ví dụ nữa, ồ con ráng ngàn Quan Âm độ con đó, nói gì chi để ồ vậy mình phải ráng học hành Quan Âm, con ráng ngàn Thích Ca độ bạn đó, họ ráng học tinh tấn theo Phật Thích Ca. Cho nên người xưa có câu không, nếu mà cái đó là cái pháp tà mà nó lọt vô tai của người mà biết cái nói chánh pháp đó, thì tà pháp cũng biến thành chánh pháp. Nhưng mà cái tâm người đó tà rồi đó, chánh pháp mà lọt vô tai họ đó, họ cũng sẽ biến nó thành tà pháp, dù đó là chánh pháp. Quý vị hiểu không? Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, quý vị Pháp Hòa đi ra chợ mua hủ chao, nếu mà mình không biết làm gì hết, cứ mở hũ chao ra ăn thì nó mặn, ăn không nổi. Nhưng nếu biết để miếng đường, miếng chanh, miếng ớt, thì miếng chao mặn cũng thành ra một miếng chao ngon. Có phải vậy không? Thì cũng như vậy, cuộc sống này á, có thể ai đó người ta cho mình một cái gì đó, từ cái giáo lý cho đến từ những cái chuyện bình thường, nó rất là negative. Nhưng mà với cái tâm người positive, nó cũng chuyển thành positive.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị xả chân, khoan đứng dậy.